người mà biết là độ được. Còn nhiều người khó tính mà càng sạch càng khó tính ấy, thì không bao giờ chiều đâu, Đức Phật không biết chiều đâu. Nhưng mà dĩ nhiên trên phương diện mà độ chúng sinh ấy, thì nói chung ấy, thì phải xác định một vấn đề là mình theo đạo cái kết quả nó là an lạc chứ. Mà cái an lạc nó phải trên hết, nó phải tối thắng chứ. Có một cái trí huệ nào mà lại đưa con người đến cái chỗ đau khổ bao giờ? Thành ra mình có thể nói là anh đi theo đạo đi, mai mốt anh khổ lắm. Thì ai ta đi? Thành ra người ta bảo như bây giờ tôi bỏ cha mẹ, ha, tôi bỏ anh em, thì tôi bỏ cả gia đình cá nhân của tôi nữa. Ngược lại tôi được cái gì? Thì Đức Phật bảo anh sẽ được cái an lạc tối thượng. Lại Đức Phật bảo chứ, anh bỏ hết mấy cái đó nó khổ lắm. Thì ông bảo nhưng mà con được cái gì? Đức Phật bảo thì anh được độc thân. Ông thì nhiều người ta bảo chứ độc thân 10 người thì hết 9 người rưỡi mà độc thân khổ hơn là có gia đình, buồn lắm, chán lắm. Thành ra chính vì vậy ấy, nó phải có một cái. Thành ra chính mình hiểu là tại sao khi Đức Phật thuyết giảng, Đức Phật bảo cái này khổ, bỏ cái khổ. Đó, là Đức Phật nói là cái này an lạc. Một khi đời nó là khổ nó bỏ thì đạo nó phải là an lạc mình mới theo chứ, nếu đạo nó cũng là khổ thì mình đã bỏ cái khổ kia tại sao mình lại theo cái khổ này? Thì cũng đâu vào đó à? Mà khổ này còn lỗ nữa, khổ mà lại cô đơn nữa. Thành ra chính vì vậy mà mình phải biết là nó an lạc. Thành ra Đức Phật ấy, làm sao mà phương tiện được, ở đây nói như vậy là Đức Phật độ được chúng phàm phu là nhờ cái vấn đề Đức Phật biết là chúng sinh hữu tình là phải an lạc. Thành ra mình có thể nói là trong cái chân lý ấy, thí dụ như đạo Phật Đại Thừa nói chân lý là tính không, tiểu thừa nó là niết bàn chẳng hạn vậy. Không vốn nó không có là gì, nó không phải khổ, nó không phải lạc. Nó không phải khổ phải lạc, nhưng mà Đức Phật từ cái chân lý đó, Đức Phật muốn cho người ta chứng ấy, thì Đức Phật lập cái ý nghĩa của nó là lạc, là an lạc. Đức Phật không có lập cái nghĩa khổ. Nó không phải khổ, không phải lạc, nhưng mà để chọn một nghĩa thì Đức Phật chọn cái nghĩa an lạc. Đức Phật không có chọn cái nghĩa khổ. Thành ra vì vậy mà để cho anh hài lòng một chút, anh lại Phật thêm công đức. Cho nên Đức mình hiểu như vậy. Vì vậy cho nên luôn luôn Đức Phật hướng dẫn người ta theo con đường như vậy. Thường là nhiều người ngày nay quan niệm sai lầm, nghĩ tu là khổ hạnh. Mình thì hiểu cái khổ đó nó là khổ nhân, mà khổ đó là nó xây dựng cái an lạc, xây dựng cái sung sướng. Cũng như một đứa trẻ mà tối ngày chạy rong ngoài đường đi chơi thấy sướng, nó nhìn một cái đứa tối ngày ngồi học thấy khổ, nhưng mà cái khổ của nó là để sướng, không phải là khổ để khổ. Mà bây giờ đứa trẻ nó chạy chơi ngoài đường, nó bảo mày ngồi học để chi vậy, để 10 năm sau thì tao sẽ, nó bảo sẽ làm gì, sẽ học tiếp. Mày học tiếp bao nhiêu năm nữa, học 30 năm đến già rồi sao nữa, được cái gì không, thì tao học tiếp nữa. Thế như vậy thì học để chi? Thành ra mình tu khổ ở đây á, là để được an lạc, được sung sướng. Thành ra như vậy á, thì nó mới có ý nghĩa. Và chính khi mà chúng sinh mà thấy rõ cái điểm đó rồi đó, thì tự nhiên người ta sẽ đáp ứng lại cái con đường tu hành. Còn đây á, nhiều khi mình không biết rõ, rồi mình không cũng tin là nó đưa đến chỗ an lạc những gì hết á. Tâm mình nó lung lay như vậy á. Thành ra đâm ra là không có người nào muốn theo đạo, bởi vì người nào cũng quan điểm khổ, tu là khổ. À, rồi tu không những quan niệm tu là khổ không dám tu, rồi thấy những người đi tu thì bắt họ phải khổ, thấy họ hơi mà có vẻ như là sung sướng chút thì bảo tu mà sướng thế. Thành ra người Phật tử, mà người Phật tử chứ phải người ngoài đâu nhá, Phật tử mà hiểu sai như vậy, người Phật tử như thế thì giống y cộng sản, bởi vì người cộng sản mà hễ thấy dân hơi sướng một chút là lo đó, là bắt đầu kiểm soát rồi đó. Nó phải khổ. Đây Phật tử mà cứ thấy ông thầy mà hơi có vẻ sướng tí, mà ui giời ông sướng lắm, đừng cúng nữa. Bắt đầu phải khổ. Lạ lùng. Nhưng mà đó là cái tâm lý của đại đa số Phật tử á. Chứ mình đừng có tưởng là thiểu số nha. Thì như vậy cho mình thấy là Đức Phật là phương tiện là có tài độ chúng sinh. Đó tức là Đức Phật nói lên cái mà vui để cho họ nhàn cái khổ. Mà nhiều khi là phải phân tích cho họ thấy, có nhiều khi họ tưởng cái đó là vui, nhưng mà thực ra nó chưa thực vui, thì phải phân tích cho thấy nữa. Mà khi nào mà tâm của con người mà người ta thấy được, chắc chắn 100% người ta bỏ cái đó. Người ta bỏ cái đó ngay. Thành ra phải nói điều là tôi đã từng biết rất nhiều Phật tử mà tạm gọi là Phật tử mà thuộc loại nhất xiển đề đó. Tức là Phật tử mà không bao giờ lạy Phật một lạy hết, mà không biết Phật là gì hết. Nhưng mà đến khi đi nghe giảng pháp này nọ gì cái đó là cái hồi mà tôi ở ngoài chân không ở chỗ thầy Thánh Tử, là có nhiều người Phật tử mà chính gia đình tôi quen nữa, từ hồi nào giờ chẳng tin gì hết, đi nghe thấy có lý rồi về. Mà mới đầu là bà vợ thì tối ngày nghĩ cách làm sao cho ông chồng tu nữa, vợ tìm đủ cách hết, nhưng mà biết cách nào giờ. Thế rồi bỗng một hôm đi nghe giảng rồi bắt ông chở đi, thì lúc giờ ông chở đi rồi từ từ ông nghe 1, 2, 3 lần, 4 lần rồi ông về, ông bắt đầu tìm sách ông đọc. Đọc xong ông nghe tiếp, ông nghe riết ông tu hơn bà vợ nữa. Đó, nghe riết thì bắt tu nữa bà vợ phải than. Thì chính như vậy thì khi mà người ta cứ thấy, người ta cứ hiểu, người ta cứ thấy, tức là người ta thấy thêm cái đạo nó, đó là mới thấy có lý thôi đó. Mới thấy là cái đạo nó có lý, thì người ta bắt đầu tự nhiên người ta chấp nhận. Còn nếu mà người ta thấy rõ một cách là nó sướng, nó an lạc thật, sướng, thì tự nhiên cái tâm người ta nó hướng về đó ngay. Và đồng thời phải cho người ta thấy là cái mà người ta đang cu mang đó, nó là khổ. Thành ra chính vì vậy Đức Phật mới dạy khổ đế trước, dạy niết bàn, dạy hai cái như vậy. Thì bỏ cái khổ phải có sướng chứ. Thì đó là phương tiện độ phàm phu Đức Phật. Thứ tư là vì giáo hóa dẫn dắt hàng nhị thừa chấp không, chẳng tu tịnh độ. Có hàng nhị thừa này theo đạo nhưng mà lại không có tin tịnh độ, không tu tịnh độ, chấp không. Thì ở đây giải thích là không những chỉ độ được chúng phàm phu mà cũng độ cả hàng nhị thừa thánh nhân nữa. Đó, khi Đức Phật độ chúng sinh là độ như vậy. Thế thì giờ nó mới có... ở đây sẵn mình nói nghĩa thêm. Khi mà nói độ tất cả chúng sinh là nói theo pháp của Đại Thừa, thì trong đó nó kể luôn cả thanh văn duyên giác. Bởi vì nếu mà nói độ, nó có hai cách độ. Một cách là độ và niết bàn. Như Kinh Kim Cương nói là phát Bồ Đề Tâm là độ tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn. Cách thứ hai nữa là độ thành Phật. Độ niết bàn là hết khổ, độ thành Phật là giác ngộ, mà vừa hết khổ vừa giác ngộ, mà vừa lợi ích chúng sinh, ích mình, ích người. Thì các kinh Đại Thừa nó chia làm hai, độ chúng sinh theo hai cách. Những kinh điển mà nói về tính không á, thì cũng nói là độ và niết bàn, như Kinh Kim Cương, như Bát Nhã Tâm Kinh, nói là viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Đó, tuy ra đó là tự độ mình cũng đưa vào niết bàn. Nhưng mà những kinh mà bắt đầu của Duy Thức lên Như Lai Tạng là độ, là thành Phật. Thì khi đối với chúng sinh cũng vậy, khi mình đi tu là để mình thành Phật, mà khi mình độ chúng sinh là độ cho chúng sinh thành Phật. Thì độ chúng sinh thành Phật thì bất cứ chúng sinh nào chưa phải là Phật, mình đều phải có trách nhiệm độ hết. Mà trong đó thanh văn duyên giác chưa phải là Phật, thành ra cũng phải độ. Mà muốn độ thanh văn duyên giác mà không có tịnh độ, mà không có năng lực của Phật, độ cũng được. Thành ra mình phải phát nguyện thành Phật. Thì những vị mà nghe cái kinh này á, là cái nhân duyên á, để mà độ chúng sinh á, là nhân duyên của Đại Thừa, nghĩa là độ cả hàng nhị thừa nữa. Thành ra mới nói là không phải độ phàm phu mà độ cả nhị thừa. Phàm phu á, thì ưa vui mà chê khổ. Thành ra cực lạc đó cũng thích hợp với phàm phu. Tại vì nhiều khi nói bây giờ mà quý vị cứ về nghĩ, mình nghĩ tất cả những cái gì mình thích, tất cả những sự mình ưa thích trong thế gian này, rồi mình cứ tưởng tượng ra cực lạc thế giới. Ví dụ ai thích xe chẳng hạn vậy, ai thích xe hơi, ví dụ Ngọc thích máy chẳng hạn, thì mình cứ tưởng tượng ra, ôi giời, bây giờ máy mình thích là sao vậy, xong ngồi bấm bấm cái tự nhiên hình nó hiện lên. Trời ơi, trên cực lạc thế giới không cần phải có cái telecommand bấm bấm này đâu, mình chỉ nghĩ cái thôi tự nhiên hiện hiện hình, mà hiện nghĩa là hiện đúng theo tâm tưởng của mình, đẹp vô cùng. Nhiều khi mình phải, nó quá mức tưởng tượng mình đến nỗi mình phải đi mình tìm cái cảnh thật về để mình lấy đó mình tưởng tượng thêm. Thì nghĩ như vậy á, nó đáp ứng được hết á. Thì lúc đó nhiều khi nó quá mức đến nỗi mình không dám tin, thành ra giờ đòi hỏi mình tin thôi. Thì đó là độ phàm phu. Đến hàng thánh nhân, tức là nhị thừa là thánh nhân rồi đó. Thì thánh nhân này á, thì lại chê khổ mà cũng chê luôn vui, muốn tịch diệt kìa. Thì cực lạc thế giới sẽ cho mình tịch diệt. Thành ra nhớ một điều, cực lạc thế giới không, khi mà mình tu á, thì mình là người phàm phu, thì ra mình chỉ nghĩ cái gì theo cái cực lạc thế giới, theo cái tâm phàm của mình thôi. Nhưng mà đây mình phải hiểu thêm vấn đề cực lạc thế giới đáp ứng cho cả nhị thừa nữa, thanh văn duyên giác nữa. Rồi thứ năm là lý do mà thuyết kinh này nữa. Khuyên các người mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo nên gắng tới niệm Phật để được gần gũi Như Lai. Mà tức là lý do thứ năm là không phải chỉ độ hàng nhị thừa mà độ cả đến Bồ Tát nữa. Tức là thuyết kinh này, mình lược lại, thuyết kinh này là gì vậy? Vì thương chúng sinh, muốn độ chúng sinh. Độ chúng sinh là phải có phương tiện. Thành ra kinh này là một phương tiện độ chúng sinh. Mà độ chúng sinh nào đây? Độ phàm phu này, độ thanh văn duyên giác, độ Bồ Tát này. Thứ sáu, vì thâu nạp hết cả các căn lợi độ, thầy đều được độ thoát. Thế lý do thứ sáu là đâu những riêng độ trong loài người mà cũng phổ độ tất cả chúng sinh ở các loài. Đó là độ hết tất cả, tức là sinh về đây là đều được độ hết. Thứ bảy, vì hộ trì người tu hành nhiều chướng nạn để khỏi bị sa đọa. Thế là nghĩa thứ bảy là chẳng những chỉ độ chúng sinh lúc bình thường mà cũng độ cả trong khi bị chướng nạn. Tức là không phải độ những chúng sinh mà không có chướng nạn, mà độ cả những chúng sinh có chướng nạn. Thứ tám, thì chỉ ngay nơi cái tâm hữu niệm mà được cái lý vô niệm. Thì thứ tám là tuy rằng độ sinh rộng lớn như thế, thật ra không ngoài một niệm của chúng sinh mà chứng được lý vô niệm. Tức là chúng sinh này ấy, chỉ cần một niệm như vậy mà vào được cái lý vô niệm. Cái này nó thuộc về lý. Thì lý này chúng ta muốn chứng vào cảnh giới của trí huệ chư Phật, tức là tịnh độ. Ở đây là tịnh độ. Chúng ta cần cái gì? Cần có một cái niệm của mình thôi. Thực ra như vậy. Nhưng mà tại sao mà thường thường mình cứ nghe nói niệm cho nhiều chi vậy? Cái đó là vì các chư tổ muốn giúp đỡ cho mình. Thường thường nói như vậy, nhưng mà mình phải nhìn trong khía cạnh tâm lý. Thường thường nói là mình niệm nhiều để nhiếp tâm, để cho tâm mình nó không loạn nữa. Thì lúc đó mình sẽ nghe xong mình sẽ nghĩ vậy, phải bao giờ tâm không loạn nữa thì mới được cứu độ, mới được vãng sinh. Thế vậy trong khi mình ngồi mình niệm, mình thấy tâm mình vẫn loạn, mình tâm mình lo sợ, mình mà chết rồi, mình niệm hoài mà tâm mình nó vẫn động như thường, mình sẽ không được độ. Thành ra chúng sinh nói cách nào cũng đâm nghi hết á, đâm sợ hết á. Nhưng mà thực sự ra mà khuyến khích niệm nhiều là để nói một cách khác nữa là để đối trị cái phiền não của mình. Thì nói như vậy mình lại thấy tối ngày mình niệm vẫn còn phiền não, mình lại đâm sợ, mình mà chết chưa hết phiền não, nghi ngờ quá. Rồi nói một cách khác nữa là mình niệm để huân tập, để huân tu, để cho huân tập cái chủng tử niệm Phật đó, cho nó mạnh. Khi cái lực nó mạnh rồi ấy, thì tự nhiên lúc đó cái niệm, một niệm của mình nó rất mạnh. Thì nếu như thế đó, thì mình cứ trông chờ cho bao giờ cái niệm của mình nó mạnh. Rồi mình hỏi chứ biết là mình huân tập cho đến bao giờ. Mình luôn luôn có nghi như vậy, có cái lo sợ như vậy. Nhưng mà nói đúng ra thì nó đều là tâm lý mà ra hết á. Chứ còn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là khi mình niệm lên một câu danh hiệu Phật ấy, là coi như cái trí quang của Phật á, nó nhiếp cái chúng sinh đó rồi. Thành ra có thể nói là khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tức thời ấy, mình thuộc về A Di Đà Phật rồi. Nhưng mà mình chưa có nhìn thấy thôi. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa là mình cứ quên mất là cái vãng sinh cực lạc đó, nó là lực của A Di Đà Phật chứ không phải lực của mình. Mà lúc nào đó, mình cũng nghĩ cứ bị cái tôi của mình nó ám ảnh đó, rồi đâm ra lo âu. Thành ra đó là những điểm mà mình phải lưu ý vậy. Cái điều chính yếu là hễ mà niệm của mình nó mạnh ra là nhờ nào nó mạnh. Thực ra không phải, mình cứ nghĩ là do tôi ra công phu cái này nọ gì đó. Nhưng mà nó khía cạnh mạnh nó, cái tâm lý, khía cạnh tâm lý nó ở cái chỗ thứ nhất mình quen, không có xa lạ nữa, cái đó phải điều kiện đầu tiên. Mà muốn quen á, muốn đừng có xa lạ thì phải niệm nhiều. Đầu tiên mà mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật nó như ở đâu xa lắm. Nhưng mà hầu như là nó giống như là, thí dụ như mình kêu một người, mình kêu tên người đó, mình ngoắc người đó, mình gọi, mình kêu nữa, thì từ từ người đó đến gần. Thì cái niệm Phật nó như vậy, mình gọi lên tên Phật thì hình như từ từ Phật đến gần. Đó là cái tâm lý của mình. Mình không để ý, mình không nghĩ đến chuyện đó, nó tự động. Cứ niệm nhiều dần thì tự nhiên cái lưỡi nó quen, cái tâm nó quen. Chưa biết A Di Đà Phật là gì hết á, nhưng mà cứ A Di Đà Phật đi thì cảm thấy nó là đạo, cảm thấy nó là mình là Phật tử. Đồng thời quen với A Di Đà Phật qua cái danh hiệu đó, đồng thời tự nhiên cái tôi của mình á nó có thêm một thành phần đạo trong đó. Và lúc đó là mình cứ tăng trưởng cái đó lên á, thì nó càng gần gũi chừng nào, nó càng thân thuộc chừng nào á, thì đâm ra là tâm mình nó nhiếp chừng đó, nó tự động mà thôi. Thành ra chư tổ mới khuyến khích mình cách này cách nọ, bày đặt mình cho nhiều cái. Nhưng mà thực ra không phải là cái vấn đề là do mình niệm lâu hay niệm nhiều mà nó ra nó có một cái sức gì đâu. Nhưng mà cái tâm lý mà mình có sức được là nhờ mình quen thuộc. Thế mà mình có một cái tâm niệm xa lạ thì coi như là nó sẽ yếu đi. Thế nó quen thuộc rồi á, nó quen thuộc chừng nào á thì nó nhớ, nó không quên. Nó cứ từ từ như vậy. Mà mình nhớ điều là hễ mình quen thuộc á thì nó thành sự hiểu biết. Bây giờ mình dọn đến một cái nơi mới, mình thấy cái người hàng xóm xa lạ vô cùng, nhưng mình làm quen đi. Mình làm quen chưa cần tìm hiểu đời tư, đời riêng, đời gì hết á, nhưng mà mỗi ngày chào hỏi, nói và ba câu hỏi thăm, mình làm quen như vậy. Thì từ từ á, nó không xa lạ nữa. Và từ từ á, cái người hàng xóm nó thành một cái thành phần ở trong đời sống mình. Bỗng một hôm nào á, mình đi lạc đường, bị móc túi hết trơn tiền, có tiền về, mình thấy cái người đó, cái người hàng xóm đó, tự nhiên mình thấy có một sự giúp đỡ, tự nhiên mình thấy có một niềm an tâm, nhờ mình quen. Thành ra chính vì vậy mà cái tâm lý của mình khi mà mình quen dần với cái danh hiệu A-di-đà Phật, nó phát triển rất nhiều cái năng lực đạo ở trong đó mà mình không nhận ra. Vì vậy mới cần thiết niệm nhiều. Mà cái quen biết, cái mà quen biết nó là, cái quen nó là sự hiểu biết. Cái con đường mình đi cũng vậy, khi mình quen thuộc với nó rồi thì mình kêu là tôi biết đường. Mình kêu là biết, biết trí huệ thực ra nó chỉ là quen thôi. Thành ra nhiều khi người ta không hiểu cái vấn đề này. Người ta cứ nghĩ là mình phải suy nghĩ cho nó ra lẽ, đó mới là trí huệ. Nhưng mà khổ một cái điều, cái trí huệ của Đạo Phật nó không phải là một cái lý lẽ nào đó. Nó là một cái chân lý mà nó sống động, nó là sự thật, còn tất cả không phải là sự thật. Thành ra mình không có cái chuyện mình nghĩ ra, bởi vì mình nghĩ bằng cái giả dối. Mà có một cái cách đúng nhất là mình niệm. Thí dụ bây giờ mình bảo tính không sao hiểu được kìa. Bây giờ suốt ngày mình cứ ngồi mình không như vậy. Lúc nào mình quen với chữ không, nó tự nhiên nó phát giác. Thế mình quen nó là thành mình biết nó. Cái này rất là, mà nó rất đúng lý và nó rất là thật. Thường thường khi cái vị như là thiền sư Triệu Châu á, người ta hỏi con chó có Phật tính hay không, thì Triệu Châu nói không có, tức là vô, chữ Hán nó là vô. Rồi các vị đệ tử về sau này cứ quán cái chữ vô đó thôi. Cứ ngồi thiền im này, vô, cứ vậy. Vô như tụng thần chú, đó. Vô, cứ giữ nó trong tâm. Vô, giữ nó cho đến một khi mà nó không có lìa khỏi tâm mình, tức là nó quen quá rồi. Nó hầu như nó hòa với tâm mình rồi ấy. Mà có rất nhiều vị thiền sư giác ngộ nhờ cái chữ vô đó. Suy nghĩ cái gì đâu. Mà khi cứ vô vậy một ngày nào, ủa, thì vô, thì đúng rồi, nhận ra ngay. Đấy. Thành ra chính vì vậy cho nên cái người mà thường á, mình nghĩ về đạo á, mình không hiểu vấn đề đó. Cho nên có thể nói là mình khó có trí huệ. Rồi những cái phương tiện mà để giúp cho mình có trí huệ á, mình bỏ qua. Bởi vì chính mình là trí huệ. Thành ra mình chỉ cần niệm thôi, mà mình cứ nghĩ phải suy nghĩ nó là một cái gì đó, phải suy nghĩ cho nó ra lẽ. Thế cho nên mình không bao giờ có được. Tôi lấy ví dụ khác nữa. Ví dụ bây giờ tôi là anh A mà tôi quên mất tôi là anh A. Rồi bây giờ tôi cứ nghĩ là mình là ai. Chắc cái mình này nó là một cái gì ghê gớm lắm này. Bây giờ mình phải nghĩ, mình phải học toán để mình nghĩ cho ra nó. Rồi mình học toán xong rồi mình phải học triết lý để mình tìm cho ra cái mình này, cái mình nó là gì. Đấy. Có một người ta dạy, người ta bảo anh cứ về anh nói A đây. Và thích chơi cái này sao mà nó ra gì được. Chẳng có suy nghĩ, chẳng có gì hết thì làm sao mà biết được cái mình nó là gì. Đấy. Thành ra tôi bỏ qua đó, tôi lại tiếp tục đi tìm sách vở cổ xưa, nó tìm những cái gì, những sự suy nghĩ rất khó. Tôi tìm tất cả những cái câu đố ở trên thế gian này, tôi suy nghĩ cho nó ra. Không bao giờ tôi nhận được tôi là A hết đấy. Mà thực sự nó có một cách thôi, bởi vì tôi đã là A rồi, thành ra tôi về tôi cứ A đây. Một ngày nào cái ủa A, ừ thì A đây, cái tự nhiên nó tỉnh rồi. Ừ thì mình là A, à mình là con ông đó, à bà đó, đúng rồi mình là anh A. Tự nhiên nó tỉnh một cái là tỉnh hết mọi cái. Nhưng mà mình lại chê mấy cái đó. Mình lại cứ nghĩ là phải cái gì khó khăn, phải cái gì ra sức, phải đủ thứ. Thành ra nhiều khi cái giáo lý Đại Thừa chỉ cho mình biết tự tính của mình vốn là Phật. Khi mình tin cái quan điểm đó rồi ấy, thì mình mới biết được cái pháp môn nào là cái pháp môn mà nó thích ứng mà nó đúng. Còn khi mà mình chưa tin cái đó, mình cứ nghĩ tôi mình là một cái gì cái là ghê gớm ấy. Và lúc nào mình cũng sống bằng cái tôi vô minh đó ấy, thì đưa những cái pháp môn đúng ra mình không tin. Và luôn luôn cái tôi của mình nó đòi hỏi những cái sự gay go, những cái khó khăn. Rồi nó tự làm khó, nó làm khó người khác luôn. Ai đến mà chứ anh đòi tu hả? Anh biết tôi tu bao nhiêu năm không? Bây giờ anh muốn tu hả? Anh phải hầu tôi trước, anh này nọ, anh phải gì lắm á. Mình cứ nghĩ mình làm khó người. Trong khi thực ra thì các vị thiền sư gì mà giác ngộ thì mình là Phật rồi. Thành ra họ trực chỉ cho mình. Chư Phật thấy mình là Phật rồi, phương tiện như vậy để chỉ ra cái đó. Mà những cái pháp môn mà nó trực tiếp nhất á, nó rất giản dị, nó không cần dùng đến đầu óc. Rất giản dị. Và nó niệm, và chấp nhận, tin, niệm. Mình là Phật kiểu vậy. Thành ra thế, ví dụ như niệm Phật, nó có cách như là mấy vị thiền sư kiểu quán, ai là người niệm Phật. Thì đặt cái câu hỏi ai đó không phải là để mình tìm tòi đâu. Là để nói là cái niệm Phật là mình, cái Phật là mình. Ai là người niệm Phật, ai người, rốt cuộc không có cái ai đó mà chỉ có cái niệm Phật thôi. Niệm Phật là niệm Phật, chứ không có, nếu trả lời ấy, ai là người niệm Phật, tức là niệm Phật là người niệm Phật. Thì lúc đó mới thấy rằng là Phật, cái niệm Phật đó là mình. Thì cái cốt, cái phương tiện của các vị tổ thiền đó, người ta đặt ra là như vậy. Đó là cho mình thấy rằng là cái lý mà dùng hữu niệm mà vào vô niệm là như vậy. Tức là mình sẽ sinh, mình cần phải suy nghĩ gì vô niệm hết á. Bởi vì bản thể của mình đó là tịnh độ. Thế cho nên mình sinh vào tịnh độ đi ấy, thì mình sẽ thấy cái vô niệm. Và bản thể của tịnh độ chính là vô niệm. Thành ra dùng cái hữu niệm đó để mà sinh vào cái vô niệm, nhập cái vô niệm. Và cách thứ 9 là cách chỉ dạy rất khéo là nhân cầu vãng sinh mà thực ra ngộ quả vô sinh. Thì cũng y như vậy, nó cũng giống như cái lý vô niệm kia. Nhưng mà đây ấy, là mình có sinh, nhưng mà mình sinh trở về chính với cái tự tính của mình. và mình thấy là không có sinh. Cái mà sinh kia nó chỉ là do vọng tưởng, bản thể mình không có sinh. Nhất là khi mình chứng kiến tận mắt cái cực lạc thế giới ấy, thì mình thấy là tất cả cõi nó là một cõi, tất cả mọi cõi nó nhiếp về cực lạc hết. Thì lúc đó mình mới thấy là không có đi không có đến, mình không có từng có đi có đến, mình vừa ngộ ra cái lý mà vô khứ lai đó, ngộ ra cái lý vô sinh nữa. Thành ra mới có câu là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Khi mà mình sinh về cõi đó rồi ấy, thì mình sẽ gặp Phật. Gặp Phật nói theo cái lý thường đó là gặp Phật, Phật sẽ thuyết pháp cho mình chứng ngộ cái lý vô sinh. Nói theo một cái lý mà mình chứng ngộ, mà chứng bằng cõi cực lạc á, là khi mình sinh về cõi đó thì cái cõi đó nó sẽ cho thấy tất cả mọi cái chân lý. Và lúc đó tự mình cũng giác ngộ. Vì chỉ rõ đường tắt tu hành lại đường tắt trong đường tắt nữa, cách thứ 9 này. Đã nói hữu niệm, đặng lý vô niệm, thời cũng ngay nơi vãng sinh mà chứng quả vô sinh. Cách thứ 10 là chỉ rõ đường tắt tu hành, và tịnh kinh này ấy là đường tắt trong các đường tắt. Thì thứ 10 là vì gồm suốt 9 môn trước để biết pháp môn chỉ danh niệm Phật, đây là đường tắt trong đường tắt. Thì đây nói tóm lại ấy, thì nói kinh này cũng chỉ để độ sinh thôi. Nhưng mà kinh này độ sinh một cách phổ quát, độ sinh tất cả mọi căn cơ đều độ. Và độ mà nó lại có một cái đặc biệt rằng là kinh này độ rất là đặc biệt. Tức là không có cần phải phê bình là mình không đúng, là mình sai. Tức là không cần tâm mình là sai, bởi tâm mình lúc nào cũng có niệm. Mình lúc nào chết đi là tái sinh nữa là sai lầm. Kinh này không có phê bình cái sự tái sinh là sai lầm, không phê bình có tâm là sai lầm. Mình dùng chính cái tâm đó, mình dùng chính cái sự sinh đó, nhưng mà thay vì sinh và luân hồi, tâm với luân hồi, mình ngược lại về cực lạc. Mà khi vào rồi á thì nó lại thành sự giác ngộ, thành ra nó đặc biệt ở chỗ như vậy. Mà nó đặc biệt như vậy mà làm sao mình vãng sinh được đây? Thì vãng sinh là con đường tắt nhất, sinh về tịnh độ là con đường tắt nhất để giác ngộ. Còn thôi mình phải tu rất nhiều kiếp. Đấy. Thì trong tất cả những cái cách để vãng sinh, nó niệm danh hiệu Phật lại tắt hơn hết. Còn nào mình quán 16 phép quán đó là đã khó. Đấy. Tu 16 phép quán là khó, mình tu ban châu tam muội khó nữa. Niệm Phật mà đi không á, đi với đứng không á. Còn đây là niệm danh hiệu thôi. Thành ra nó là đường tắt trong những đường tắt. Như vậy là mình thấy nó cái nhân duyên, cái lý do tại sao Đức Phật nói cái kinh A Di Đà này là như vậy. Văn ở đây tiếp tục giải thích nữa để cho mình thấy rõ hơn nữa. Một, vì lòng đại bi thương xót nên làm cầu bến cho chúng sinh đời mạt pháp. Có nghĩa là gì? Là khi Phật thành đạo là đã đương đời ác trược. Đức Phật Thích Ca thành đạo ở thời ác trược, ngũ thế, ngũ trược ác thế. Huống chi nhằm đời mạt pháp, tức là mình sinh vào thời mạt pháp, là ở vào thời kỳ đấu tranh kiên cố. Thì lần hồi mòn mỏi, càng sau lại càng sau nữa. Tức là từ thời Phật đến mình là nó đã mòn mỏi dần rồi mà nó lại càng cứ đi về sau. Thì đều nhờ thần lực của kinh này cứu vớt chúng sinh, sinh sau đẻ muộn ở đời rốt kiếp tàn, tức là đời cuối mà kiếp tàn như vậy, đâu chẳng phải là lòng từ bi cực điểm dự phòng để tế độ ư? Nhất là khi nào mà mình biết rằng là đạo Phật cũng đến cái lúc mà chấm dứt, là lúc đó mình mà có tin đạo Phật ấy, thì mình phải biết lo sợ. Biết lo sợ như vậy ấy, thì mình phải sinh cực lạc đi. Bởi vì giờ không có Phật, không có thánh tăng, không có này nọ, tất cả mọi cái gì nó cũng yếu đi, đời sống thế gian nó mạnh hơn. Rồi càng ngày nó tiến đến cái chỗ là đạo nó tiêu diệt dần, thành ra mình phải, mà ở trong cái chỗ chứng nạn như vậy mình vẫn thoát được. Mà nếu mình chê cái phương tiện này, đó là cái phương tiện giúp mình thoát, thì thật là nguy. Bây giờ chú giải cái câu văn ở trên này, đương đời ác trược là thế giới này. Tức là mình đang ở đời ác trược, tức là thế giới này. Đến khi mà con người ai cũng sống còn sống còn chỉ có 2 vạn tuổi, tức là bắt đầu vào cái thời kiếp trược. Nó có kiếp tăng kiếp giảm, nhớ ha. Kiếp tăng kiếp giảm là thế nào? Từ đời sống mà từ 10 tuổi mà 100 năm tăng lên 1 tuổi, cái tuổi thọ thì kêu là kiếp tăng. Thế theo đạo Phật đó là cái chu kỳ nó tính theo cái tuổi thọ của con người, của chúng sinh. Cứ tăng lên như vậy á, cho đến 8 vạn. À, 8 vạn tuổi. Thì đấy kêu là kiếp tăng. Rồi từ 8 vạn tuổi, cứ 100 năm nó giảm đi 1 tuổi. Kêu là kiếp giảm. Mà giảm, nó cứ giảm dần cho đến khi sống có 2 vạn tuổi. Thì nó vào cái thời kỳ kiếp trược. Tức là nó suy dần. Cũng như mình thấy, thí dụ như là kinh tế nó suy thoái dần đó. Thì nó suy, thí dụ cách đây mấy năm thì tuy nó suy nhưng mà mình vẫn còn phởn phơ. Thế nó cứ suy, nó suy dần, nó suy đến thời mà trược của nó là bắt đầu thấy ai cũng quýnh hết, lọ hầu hết rồi. Thì nó có thời gian nó, và nó có những giai đoạn. Thì khi mà đời sống chỉ còn 2 vạn tuổi, tức là nó bắt đầu vào cái thời kỳ ô trược, kiếp trược. Thì vào cái giai đoạn kiếp trược nó kéo dài trong khoảng một thời gian đó, thì Đức Thích Ca ra đời thì người ta chỉ sống có còn 100 tuổi là đã thấy mệt lắm rồi đó. Tức là đã ở trong cái thời ác trược đó. Thời bắt đầu thời ác trược là 2 vạn tuổi, mà cứ 100 năm giảm đi 1 tuổi, mà cho đến bây giờ mình chỉ còn sống khoảng 100 tuổi là mình biết là nó đã vào sâu trong cái thời ác trược đến đâu rồi. Hả? 70 gì? 70 tuổi hả? Thôi giờ cho 100 đi, ăn ủi chút. Thì mới nói là đó là ở thời kỳ ác trược rồi. Lại nhằm đời mạt pháp. Thế nào là mạt pháp đây? Mạt pháp tức là thời mạt pháp, mà ở vào mạt pháp mà thời kỳ lại đấu tranh kiên cố. Mình nhớ ngũ trược ác thế mà lại ở vào cái lúc mà trược lắm rồi. Mà trong thời trược đó nó có thời thịnh pháp, mà nó có thời tượng pháp, bây giờ nó đến thời mạt pháp. Mà đã mạt pháp thì mạt pháp lại ở vào cái thời kỳ nào? Ở thời kỳ đấu tranh kiên cố. Thời đấu tranh kiên cố là gì? Đấu tranh là gì đây? 500 năm trước nhất gọi là thời kỳ giải thoát kiên cố. 500 năm thứ nhì là thời kỳ thiền định kiên cố. 500 năm thứ ba là đa văn kiên cố. 500 năm thứ tư là thời mà tạo dựng chùa chiền này nó. Và 500 năm thứ năm là thời đấu tranh kiên cố. Thì như vậy là từ cái lúc mà Đức Phật tính từ cái lúc mà đây không nói, mà tính từ cái lúc mà Đức Phật đạt nhập Niết Bàn hoặc là từ lúc Đức Phật thuyết pháp thì nó là thời kỳ giải thoát kiên cố. Tức là lúc đó người ta tu là người ta tu để giải thoát, mà người ta đạt được sự giải thoát. Sau đó là đến thời kỳ mà người ta đạt được giải thoát rất ít, nhưng mà người ta tu thiền định dữ lắm. Tức là người nào cũng nỗ lực trên cái con đường giải thoát nhưng mà chưa đạt đến giải thoát, thành ra kêu là thời kỳ thiền định kiên cố. Đến 500 năm thứ ba thì tu thiền định cũng không nổi rồi, nhưng mà người ta rất là rành về Phật Pháp, rất là thông thái về Phật Pháp, nên là đa văn kiên cố. 500 năm thứ tư, 500 thứ tư này chữ hát chữ gì tôi quên, là thời kỳ mà chỉ có dựng chùa lập tháp. Tuy rằng người ta không có hiểu đạo, không có thông thái, không có đa văn, nhưng mà người ta xây chùa, dựng chùa, người ta thờ rất nhiều, gọi là tháp tự kiên cố. Lúc đó người ta tổ thờ rất nhiều, người ta dựng chùa nhiều. Quý vị mà đi hành hương ở bên Trung Hoa nó trời ơi, công nhận chùa nhiều không thể nói được. Mà đó hồi mà tôi đi kỳ trước á, nói bao nhiêu, tôi nhớ 70 ngàn hay 700 ngàn, 70 ngàn chùa, mới lại những pho tượng bị phá. bị cái thời kỳ văn hóa, cách mạng văn hóa nó phá 70.000 pho tượng, 70.000 pho tượng Phật bị phá, còn chùa chìa phá thì không thể nói được. Thì một ngôi chùa phải biết bao nhiêu pho tượng đập hết, 70.000 pho tượng Phật bị phá, mình đi mình thấy còn đầy hết, nhìn đâu cũng thấy thấy chùa hết. Đó là thời kỳ mà pháp tượng, tượng pháp kiên cố vậy. Rồi sau cái thời kỳ thứ tư đó đến thời kỳ của mình là đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là cái gì vậy? Là tối ngày cãi lộn trong không à? À, tối ngày thì thấy cãi, dưới bếp cãi theo dưới bếp. Nên tụng kinh cũng cãi. Tu cũng cãi, mà cũng tu cũng cãi nữa, cãi nhau đó. Kêu là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Thì thật là đáng thương. Sau lại càng sau có nghĩa là cho đến khi một thời kỳ pháp diệt hết càng đáng thương hơn nữa. Thế nên Phật nói kinh này lược kể lòng đại bi có ba điều cảm khái thật là mật thiết. Bây giờ Ngài Vân Thê mới nghĩ như vậy, suy xét như vậy rồi mới thấy kinh này thật là đại bi đó. Có điều cảm khái như vậy. Thứ nhất, thuở Phật còn tại thế vì rất thương chúng sinh trong cái số kiếp ngũ trược ác thế này, nên Ngài nói pháp chỉ danh niệm Phật là pháp mà chúng sinh rất lấy làm khó tin. Đây là lòng đại bi thương xót chúng sinh. Lần thứ nhất, ba điều đại bi của Đức Phật thấy hết sức cảm động. Điều thứ hai là sau khi Phật diệt độ về sau, kẻ tu hành phần đông là hạng phước huệ càng ngày càng kém, tội chướng mỗi bữa mỗi thêm nhiều, làm gì mong thấy được Phật. Nên Phật nói kinh này là để chúng sinh đời sau tuy không được thấy Phật, Phật đã diệt, nhưng pháp chỉ danh niệm Phật vẫn còn. Thế ai có lòng tin niệm thì chóng khỏi đường sinh tử, được vãng sinh thấy Phật Di Đà. Đây là lòng đại bi thương xót chúng sinh. Phần thứ hai. Phần thứ ba, như trong kinh Đại Bổn có nói, Đại Bổn kinh Vô Lượng Thọ, sau Phật diệt độ khoảng lâu xa đến cuối đời mạt pháp, các bổn kinh mà rộng lớn nhiều và khó tu á đều lần lượt tiêu diệt hết, thì chúng sinh không đủ sức để tu học các kinh pháp ấy. Thì riêng còn một bổn kinh này ở đời độ sinh và sẽ diệt cuối cùng hết. Thế thì đủ biết lúc nước ngập nhảy trời, tức là lúc nước ngập khắp hết, còn có thuyền tử cứu vớt, đêm khuya tăm tối mà hãy còn có đuốc huệ sáng soi. Đây là lòng đại bi thương xót chúng sinh lần thứ ba vậy. Ví như đấng cha lành lo nghĩ cho đàn con dại vì lòng thương vô hạn, dành lại nghề nuôi sống cho cả chắt chít để sau này dòng dõi thừa sót, đến nỗi gia sản điêu tàn thân hình bần khổ cũng còn chỗ nhờ cậy. Tức là cháu chắt chít mình sau này bị như vậy, tức là như là chúng ta như này, mà vẫn còn được cái sự từ bi của Đức Phật là qua kinh này. Nên nói lòng từ bi rất tột phòng để pháp tế độ chúng sinh, tức là Ngài mới phòng bị để lại cái pháp tế độ chúng sinh. Đức Phật để lại cái pháp mà đúng nghĩa là độ, mà rất đặc biệt, tức là độ một cách chính ngộ và cái thời mà không thể giác ngộ được. Mà dĩ nhiên mình muốn như vậy, mình thấy nó có phi lý không? Nó không có phi lý, bởi vì mình ở cái thời không thể giác ngộ mà giác ngộ được, bởi vì mình nhờ cõi Phật, mình nhờ sinh cõi đó, mình nhờ lực A Di Đà Phật, thành ra nó không phải là chuyện phi lý. Và nếu tự lực mình nó mới là phi lý. Thành ra khi Ngài Vân Thê viết lên cái bài văn này thì là đã bắt đầu xót, nghĩa là cảm khái trước cái từ bi của Đức Phật Thích Ca để lại cái pháp cứu độ. Ở đây mình có thể đặt vấn đề, đặt câu hỏi như vậy: nếu nói Phật nào cũng có tịnh độ hết thì Phật Thích Ca cũng có tịnh độ, sao Phật Thích Ca không dùng tịnh độ độ chúng sinh mà lại nói đến Phật A Di Đà? Vấn đề này thì không ai đặt ra, nhưng mà nếu mình nghĩ như vậy, mình nói để cho mình thấy một điểm. Nó có rất nhiều, khi mà Đức Phật sinh nhiều vấn đề, nhiều cái động cơ, Đức Phật sinh ra đời phải đối phó rất nhiều mặt. Ngày nay mình chỉ nghĩ mình thôi, rồi mình đặt vấn đề. Đức Phật đối phó với rất nhiều, và đặc biệt đó, là những người mà người ta có thông minh danh lợi, những người người ta có tu tập tu hành đó, là Đức Phật phải giải quyết những người đó trước. Bởi vì đặc biệt chẳng hạn như là Thanh Văn Duyên Giác, Đức Phật sinh ra đời lại là ở trong cái thời cơ nào, ở trong cái loài nào, là ở trong loài người. Mà trong loài người á, thì mình phải tính tất cả mọi cái mà Đức Phật thực hiện á, nó phải đúng theo như là cái suy nghĩ, đúng theo cái ước định của con người. Cõi trời ấy, người ta có thể sống cả vạn năm, đó là thuộc về cõi trời. Con người ấy, trong cái thời đó sống 100 tuổi thôi, Đức Phật sẽ không sống quá cái số tuổi đó. Trung bình sống sao Đức Phật sống đúng vậy thôi. Bởi vì nếu quá nó người ta bảo khác thường. Bởi vì mình nhớ một vấn đề là cái ý nghĩa ở đây nó rất khó nói. Đức Phật luôn luôn là một con người, nhưng mà luôn luôn là một con người giác ngộ. Thành ra những cái khác biệt đặc biệt của Đức Phật nó ở chỗ là giác ngộ, nhưng mà Phật vẫn là một con người. Cái ý mà Đức Phật sinh xuống cõi này muốn nói là như vậy. Đức Phật không muốn cho bất cứ người nào nghĩ là Phật là một cái gì đặc biệt, không phải con người. Nhưng mà nếu mình bảo thì tại sao tôi vẫn thấy Phật đặc biệt lắm, đó là ở chỗ giác ngộ. Một người giác ngộ. Thì như vậy để chi vậy? Để mình cũng nói là cái sự đặc biệt này á, nó thuộc về con người. Thần thông của Đức Phật nó là con người, nó là sự giác ngộ. Một con người như Phật có thể giác ngộ thì sao mình cũng giác ngộ được. Nó muốn là Đức Phật hướng dẫn mình là hướng dẫn ở cái chỗ như vậy. Thế cho nên Đức Phật không bao giờ làm cái chuyện mà để cho người ta cảm thấy là Đức Phật là một cái gì quá đặc biệt. Một loài đặc biệt, một loài hữu tình đặc biệt nào đó. Như là thiên thần thượng đế gì đó, không có. Đó là một cái cách như vậy. Rồi kế nữa là khi mà ở trong cái thế gian này á, thì cái chân lý mà tột cùng á, đối với thế gian này nó là Niết Bàn. Một vị Phật phải là một vị A-la-hán, nó là cùng với nhau. Nghĩa là cái chân lý tột cùng là vậy. Mà Đức Phật phải nhập Niết Bàn thì mới biểu lộ được cái vấn đề cho các vị Thanh Văn Duyên Giác này nó chấp nhận là Đức Phật hoàn hảo. Đức Phật không nhập Niết Bàn và Đức Phật còn sinh về cõi nào nữa, mấy vị Thanh Văn A-la-hán nó không có tin tịnh độ thì sẽ nói là Đức Phật còn tái sinh, Đức Phật còn luân hồi. Mà Đức Phật Thích Ca còn luân hồi như vậy thì làm sao dạy mình hết luân hồi được. Đó. Thành ra chính vì vậy mà những vị đó là cái trí huệ của họ cao lắm. Thành ra Đức Phật độ những người đó, Đức Phật cho thấy như vậy. Rồi ngoại đạo nữa, nếu mà còn luân hồi nữa họ phê bình lắm. Tại vì họ chưa có biết được, đến Thanh Văn Duyên Giác còn chưa có biết được tịnh độ nữa. Đó là một cái điểm. Thành ra Đức Phật Thích Ca không có lấy mình ra để mà làm cho tạo nên vấn đề nữa. Mà một khi các bậc thánh họ phê bình á, các bậc mà họ có trí huệ họ phê bình á, thì tự nhiên là những người có căn cơ cao ở trên trong loài chúng sinh này, trong loài người, họ sẽ từ từ họ nghi ngờ. Và những người có căn cơ cao đó họ bắt đầu họ nói là Đức Phật không trúng nữa. Thì lúc bây giờ á, cái người mà chúng sinh tầm thường như mình sẽ từ từ không nghe. Và trong đạo Phật nó sẽ không có những bậc trí huệ theo nữa. Nhưng mà nếu bây giờ cái hay của Đức Phật là nếu bây giờ một người mà phát triển trí huệ nó đến mức nào á, thì cũng sẽ đều thấy là Phật là viên mãn. Mình cái trí huệ mình càng đi sâu, mình càng tìm kiếm, càng gì mình càng thấy Phật viên mãn. Thành ra như vậy á, mình mới thấy là Phật là cái chỗ nương cho cái trí huệ. Chứ nếu bây giờ trí huệ mình đi sâu thì mình thấy rồi, Phật không viên mãn, mình vượt ra khỏi Phật rồi, thì coi như là mình hết theo. Thành ra ở chỗ như vậy cho mình thấy. Như thế cho nên khi mà có nói về tịnh độ chăng nữa, Đức Phật giới thiệu tịnh độ của các vị Phật khác. Còn phần Đức Phật, Đức Phật giữ nguyên cái vai trò là một con người hoàn hảo, Niết Bàn, an lạc, để cho các vị thánh nhân họ chấp nhận. Thì dĩ nhiên là mình nói như vậy là lý do đó, là cái lý do mà tổng quát. Còn dĩ nhiên trong cái mật độ sinh như vậy thì các vị La Hán như là Ngài Xá Lợi Phất này nó, lúc đó các Ngài cũng đều hiểu ra cái Pháp Đại Thừa, tức đều tin tịnh độ. Đức Phật thuyết tịnh độ, nhưng mà thuyết tịnh độ cho các vị mà đại trí huệ như vậy thì có thể nói là Đức Phật mượn nhân duyên những vị đó để thuyết là tịnh độ, mà cốt là để cho mình. Mượn Ngài Xá Lợi Phất, nói cho Ngài Xá Lợi Phất, cốt cho mình. Ngài Xá Lợi Phất có đủ cái trí huệ để mà sinh về cõi nào, biết là mình sinh về cõi nào và muốn sinh về cõi nào biết rồi. Nhưng mà Đức Phật lấy Ngài Xá Lợi Phất ra như là dạy cho đệ tử, nhưng mà cốt là để cho mình. Thì ra chính vì vậy, một phần nữa thì A-di-đà Phật đó, lại có một cái nhân duyên với cõi này. Cũng như là Quan Thế Bồ Tát đó, có cái nhân duyên Quan Thế Bồ Tát là độ sinh ở cõi Ta Bà. Vì sau này Quan Thế Bồ Tát thành Phật được Cực Lạc thì sẽ có nhân duyên với cõi Ta Bà này. Để nó tiếp tục cái nhân duyên đó. Sự hoạt động chúng sinh của cõi này, giúp đỡ cõi này, nó có rất nhiều Bồ Tát tiếp tay.